vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào luật sư Nguyễn Đăng Phượng. Hôm trước chúng ta đã trình bày về những cái hành vi mà có thể khiến chúng ta phạm những cái luật về mặt dân sự liên quan đến cái việc sử dụng các cái trang mạng xã hội, chủ yếu là cái việc chúng ta bôi nhọ, mạ lị hay là phỉ báng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Thì trong các cái hoạt động trên mạng như vậy đó, có những cái vụ nào có thể dẫn đến cái gọi là các cái hành vi mà vi phạm đến luật hình sự không vậy thưa Đăng Phượng?
Dạ, thưa kính chào chị, thưa có thưa chị. Nhân sự là mình chỉ thưa kiện về cái vấn đề bồi thường. Khi mà những cái status ở trên những cái mạng xã hội social media như là Facebook, Instagram, Twitter mà nó bước qua cái ranh giới đe dọa, dọa nạt, thậm chí là rình rập, rồi có những câu nói hoặc là những cái kêu gọi bạo lực, thì đó là chúng ta đang vi phạm về hình sự. Và cái luật ở đây nó có hai cái bộ luật. Cái luật tiểu bang, cái luật số 13 của Crimes Act là mình vi phạm cái luật tiểu bang. Và cái điều luật 474.17 Criminal Code là luật liên bang. Tức là ví dụ như Đăng Phượng post một cái status ở Sydney đe dọa đến một cái người ở Queensland.
Vâng.
Thì cái luật liên bang nó kick in, thì cảnh sát vẫn truy tố Đăng Phượng như thường.
Tức là những cái hành vi ở trên mạng nó đi thêm một bước nữa, không những là phỉ báng, không những là mạ lị, xúc phạm danh dự, mà bây giờ đi đến cái mức gọi là đe dọa người ta, dọa nạt người ta, rồi kích động người khác, dẫn đến những hành động bạo lực, thì nó là thành những vi phạm gọi là hình sự.
Dạ thưa đúng chị. Và khi mà ví dụ như mình là nạn nhân, mình bị dọa nạt như vậy đó, mình chỉ cần báo qua, đem ra cảnh sát, báo với cảnh sát rằng là tôi bị hăm dọa, tôi bị đe dọa như vậy đó, thì cảnh sát tùy theo cái lời nói, tùy theo cái status, họ sẽ truy tố cái người mà post cái status đó. Thưa chị, đôi khi đó là có lẽ là cái social media cũng là một cái mới mẻ, và hơn nữa là cộng đồng Việt Nam mình là một cái cộng đồng ethnic, thì trong tiếng Việt đôi khi nó cũng không có cái sự kiểm duyệt đó chị, trên Facebook. Cho nên là đôi khi mình có những cái lời lẽ mà nó có tính cách hăm dọa, có cái tính cách mà đe dọa đến một cái người khác đó, thì mình nên tránh. Tại vì nhẹ nhất ở cái hăm dọa, ở cái đe dọa mà cảnh sát mà truy tố, mình có thể bị đến 3 năm tù thưa chị. Mà nếu mà mình đe dọa trầm trọng hơn nữa, đến tính mạng hay là gây bạo lực, là đến 7 năm tù chị. Còn mà nếu như mình có những cái ngôn ngữ, có những cái lời nói mà nó nặng hơn nữa, đe dọa đến tính mạng họ hoặc là đập chết nó đi, ví dụ vậy đi, 10 năm tù là cái án mà chị có thể bị.
Như vậy thì luật sư đã có trải qua những cái trường hợp kiện tụng nào liên quan đến các cái vi phạm hình sự trên mạng như thế này không?
Dạ thưa có, chị Đăng Phượng đã từng ác cho những người bị cảnh sát truy tố. Tức là nó phải có bắt cho nạn nhân nha. Tại vì cái người nạn nhân là họ đi ra cảnh sát, họ mét rồi.
Yeah.
Cảnh sát họ sẽ take action, tức là cảnh sát họ sẽ truy tố cái người thân chủ của Đăng Phượng là thân chủ của cô đã lên Facebook hăm dọa, đe dọa đến cái người này và nói những cái điều như thế này, thế này, thế này. Thì họ truy tố ra tòa, tức là cái người thân chủ của Đăng Phượng phải đi hầu tòa như là một cái tội hình sự để mà xử trước mặt pháp lý, mà cái đơn vị truy tố là cảnh sát chứ không phải là cái người cá nhân nạn nhân đó nữa chị.
Vâng, như vậy khi bị truy tố như vậy đó thì cái hồ sơ mà tội phạm có mình có bị lưu lại hay không?
Bất cứ lúc nào chị bị truy tố ra tòa hình sự, nếu chị bị gõ búa là có tội thì đều có thể bị ghi vào trong cái gọi là tiền án hình sự của mình hết. Một khi đã bị tiền án hình sự thưa chị, vĩnh viễn mấy chục năm sau luôn luôn là nó đều bị. Kể cho chị nghe một cái chuyện như thế này. Đăng Phượng hồi xưa có ác cho một cái người mà hồi 16-17 tuổi làm một cái chuyện phi pháp, ra tòa, tòa trẻ con là tòa Children's Court đó, xong rồi họ quên đi. Thì cái lúc mà Đăng Phượng ra tòa cho ổng là một cái tội uống rượu lái xe bình thường thôi. Lúc mà ổng ra tòa, ổng 67 tuổi rồi, ra đến tòa, cảnh sát đưa cái tiền án hình sự ra là hồi 16 tuổi mà bị cái tội này. Chị biết không, ổng bật khóc. Trời ơi, tại sao mà tôi đã quên, mà tại sao mà pháp luật không quên, cái criminal record của tôi nó vẫn còn đây. Thưa chị, một khi đã bị ra tòa truy tố mà có án, nó sẽ stick với mình, tức là nó sẽ dính suốt đời mình.
Quay ngược lại một chút xíu về các cái trường hợp xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và vi phạm những cái tội gọi là dân sự, thì cái người đó có bị lưu lại tiền án tương tự như là bên hình sự này không thưa cô?
Dạ thưa không chị, dân sự thì không lưu vào hình sự.
Thế thì Trong các trường hợp mà cô đã bào chữa giùm đó, cô có thể cho biết một vài cái ví dụ là họ hăm dọa như thế nào, hay là họ có những cái hành vi như thế nào mà lại bị kết án hoặc là bị đưa vào các cái hồ sơ hình sự như vậy?
Dạ, thưa chị, thì thực ra cái này nó cũng là một cái đề tài lớn, mà cái ví dụ thì nó cũng thiên hình vạn trạng nhiều lắm chị. Nhưng mà ví dụ như mình có một cái lời đe dọa rằng là nó làm cái điều này với tôi hả, để đó, tôi đánh nó bể mặt. Thì cái câu nói rằng tao đánh nó bể mặt là một cái sự đe dọa về bạo lực, đúng không chị?
Vâng, nó cũng tương tự như ở ngoài đời thôi. Ngoài đời
dạ,
mà dạ, mỗi lần mà vướng vào một cái hình thức pháp lý nào đó thì một trong những cái điều để làm bằng chứng hay là để mà đưa vào cái việc buộc tội đó là cái chuyện mình có dọa nạt, mình có hâm he người khác hay là không.
Dạ đúng rồi, tức là nó cũng y hệt như vậy. Thì là khi mà mình có những cái lời đe dọa như vậy đưa ra cảnh sát nó sẽ truy tố mình dưới cái bộ luật mà 474.17, đó là mình đã sử dụng một cái phương tiện truyền thông, một cái phương tiện social media để đe dọa người khác, thì mình bị ra tòa cái tội hăm dọa. Thì nếu mà lần đầu tiên thì đương nhiên là nó có thể nó nhẹ hơn, mình bị phạt, mình bị cảnh cáo, mình bị làm thiện nguyện, làm lao động thiện nguyện. Còn mà nếu tái phạm hoặc là nặng hơn nữa, ở một cái mức độ mà ví dụ như mình hăm xong rồi bà con của mình đến đập nhà người ta, ví dụ vậy đi, thì nó sẽ trở thành một cái đe dọa trầm trọng hơn, một cái đe dọa mà nó có thể nguy hiểm đến người ta. Thì những cái đó biết đâu là hiện tại thì Đăng Phượng chưa có ác cho cái người nào mà bị tù vì cái tội mà đe dọa hoặc là đưa đến cái đe dọa tính mạng đó trên mặt social media. Nhưng mà biết đâu một lúc nào đó trên social media mà chúng ta không kiểm soát, hoặc là mình có những cái lời đe dọa mà nó nguy hiểm thực sự đến người ta, hoặc mình tái phạm, thì cũng có thể là mình bị gõ múa là có cái án tù đó chị.
Đó là các cái trường hợp đe dọa hoặc là kích động trên mạng nói chung. Thế nhưng mà chúng ta thấy những cái trường hợp mà phổ biến nhất lại là ở những cái lứa tuổi gọi là tuổi teen hoặc là những cái tuổi còn đi học, có thể nói là tuổi vị thành niên. Chúng ta vẫn thấy các cái trường hợp bully, những cái trường hợp mà trẻ em, những cái em học sinh, thậm chí sinh viên cũng phải tự tử hoặc là cũng phải trở thành trầm cảm về những cái chuyện bully trên mạng, mà trong đó những hình thức hăm dọa ở cái mức độ nặng nề cũng không có phải là hiếm. Thế thì đối với những cái thành phần vị thành niên, những cái trường hợp như vậy khi mà xảy ra đó thì pháp luật sẽ giải quyết như thế nào thưa cô?
Dạ thưa chị, cái luật nó cũng áp dụng giống nhau thôi, nhưng mà những trẻ em dưới 18 tuổi thì sẽ ra xử ở cái tòa Children's Court, tức là cái tòa án cho dưới 18 tuổi. Nhưng mà luật nó cũng vẫn là luật, và như chị biết rằng là cũng có những cái case trước đây là bullying, gọi là cyberbullying, thì là đưa đến những cái tình trạng nặng hơn như là tự tử, đưa đến những cái tình trạng như là tự hủy hoại bản thân mình, rồi đưa đến những cái bệnh depression rất là nặng. Thì dù là dưới 18, dù rằng là những em đó chưa có hiểu rõ hết tất cả cái lời nói hoặc là cái hành động của mình là đưa đến một cái trầm trọng như vậy, nhưng mà cũng có khi nó cũng có án tù chị.
Có nghĩa là cho dù là vị thành niên đi nữa thì luật pháp vẫn áp dụng đồng đều, không thiên vị, không có bảo vệ.
Đúng như vậy. Dạ thưa, đúng như vậy. Và Đăng Phượng xin phép nói thêm một cái điều nữa mà cũng khá là bắt đầu phổ biến, là sử dụng hình ảnh riêng tư của người khác một cách trái phép.
Đó, trước đây một thời gian báo chí người ta cũng báo động về cái điều đó rất là nhiều, cái việc mà học sinh, sinh viên hoặc là những em thiếu niên cứ gửi những cái hình ảnh mà có thể nói là riêng tư, gửi đi để mà chia sẻ trên mạng, rồi dè biểu, rồi chế giễu chẳng hạn. Thì bây giờ cái điều đó là như thế nào?
Thưa chị, cái điều đó với luật hiện hành ở tại Úc, nếu như mình sử dụng hình ảnh, là mình phổ biến những cái hình ảnh riêng tư của một người khác một cách trái phép, nếu mà mình bị truy tố ra tòa có một cái án tù là có thể lên đến 5 năm tù ngồi thôi chị.
5 năm tù giam?
Dạ đúng.
Vậy thì khi mà có những cái chuyện đó xảy ra, ví dụ như nhất là những cái trường hợp mà các em nhỏ đó, mà các em không có nắm rõ luật hay là các em không có biết phải làm gì, thì cha mẹ các em có thể giúp các em như thế nào trong cái việc ngăn chặn những cái điều đó?
Dạ đúng, thì khi mà ví dụ như cha mẹ, các bậc phụ huynh mà biết được rằng con mình đang bị bully, đang bị bạn bè bully trên Facebook như vậy đó, thì cái đầu tiên là đưa ra cảnh sát. Tại vì luật pháp ở đây đó là khá là bảo vệ trẻ em chị ạ. Nhất là sử dụng hình ảnh, nhất là bully trên mạng social media một cách trái phép như vậy. Tại vì các trẻ em nó rất là nhạy, nó như là những tờ giấy trắng vậy đó. Những cái tổn thương, những cái bully đến với nó đôi khi nó là những cái vết thương, nó trở thành những cái vết thẹo suốt đời, mà nó có ảnh hưởng tâm lý rất là nặng nề đến các em. Để sau này các em lớn là nhiều khi có những đứa nó không có bao giờ mà nó recover được, tức là nó không bao giờ nó phục hồi lại được những cái tổn thương đó. Cho nên khi mà các bậc phụ huynh biết được là con em của mình bị rơi vào như vậy, đôi khi nó có những cái dấu hiệu trầm cảm nữa chị, thì cho nên là lập tức đưa ra cảnh sát để họ tìm hiểu và họ kiểm tra xem là những cái người chung quanh, những đứa bạn bè chung quanh làm những cái việc như là cyberbullying đó, nếu mà nó trái phép mà quá cái mức độ phạm đến hình sự thì sẽ bị truy tố. Còn nếu như mà nó ở cái mức độ nhẹ thôi thì họ sẽ ngăn chặn ngay lập tức để bảo vệ cho con em mình chị ạ.
Đó là về phía phụ huynh. Thế còn thầy cô trong cái môi trường giáo dục thì sao ạ?
Dạ cũng vậy thưa chị, cũng có cái trách nhiệm rằng là nếu mình biết được mà mình không có cái tiếng nói thì đôi khi biết đâu mình cũng bị đồng lõa nữa chị. Cho nên là tốt nhất, ví dụ như là bây giờ Đăng Phượng là một người cô giáo, đi biết được cái đứa bé đó bị những cái người bạn đó bully như vậy thì nên kêu lại. Ở trường học nào cũng có school counselor, có những cái phương tiện để mà tìm hiểu những cái vấn đề này và ngăn chặn những cái đó. Tại vì thưa chị, ngày xưa đó ở trong sân trường đánh nhau thì cô giáo can thiệp, thì bây giờ thưa chị, trên Facebook đánh nhau cô giáo cũng có thể can thiệp để bảo vệ các em.
Đăng Phượng vừa nói đó là trách nhiệm, có nghĩa là luật pháp cũng bắt buộc những người giáo dục thanh thiếu niên cũng phải chịu trách nhiệm trong cái chuyện bảo vệ các em về những cái vấn đề cyberbullying như vậy.
Dạ thưa chị, đúng chị. Giống như là một cái chuyện thông thường ở ngoài đường thông thường, ví dụ như mình biết một cái người đó đang phạm pháp, đang làm cái chuyện gì đó bất hợp pháp, mà mình bao che hoặc là mình làm ngơ, hoặc là mình không giúp đi nữa, nhưng mà mình làm ngơ, mình bao che, mình dung túng họ, dùng cái chữ dung túng thì có lẽ đúng hơn, thì đôi khi mình cũng bị tầm phạm đó.
Đúng
chị.
Rồi, đồng lõa. Vâng.
Dạ vâng.
Như vậy thì lời khuyên của Đăng Phượng dành cho những cái trường hợp vi phạm có thể liên quan đến các cái tội hình sự, mà đặc biệt là ở phía các em, là như thế nào đối với nạn nhân cũng như là đối với những người có thể vô tình vướng vào những cái trường hợp như vậy?
Trước hết là nếu như mà mình có Facebook, mình sinh hoạt Facebook, mình đừng sử dụng nó như một cái diễn đàn, như một cái phương tiện để mà mình đe dọa người khác, hoặc là mình hâm dọa người khác, hoặc là mình bêu xấu người khác, hoặc là mình... Đặc biệt là không bao giờ nên sử dụng những cái hình ảnh riêng tư trái phép của người khác. Ở sân trường mình không dọa nạt bạn bè, thì trên Facebook mình cũng không nên sử dụng đó như là một cái phương tiện để mà dọa nạt bạn bè. Nếu các em là nạn nhân thì các em nên tìm đến pháp lý, nên tìm đến thẩm quyền, trường học, cha mẹ để mà ngăn chặn ngay lập tức để bảo vệ cho mình. Thì cái sinh hoạt trên Facebook càng ngày nó càng lành mạnh thì nó mới tốt đẹp hơn được chị ạ. Mà đôi khi các em còn nhỏ, các em chưa biết được cái mức độ nghiêm trọng của cái hành động của mình, thì vô tình các em bước qua cái lĩnh vực là vi phạm một cái hình sự. Mà khi đã vi phạm cái hình sự, đã bị truy tố ra tòa, cái criminal record, cái tiền án hình sự đó nó sẽ ở với em suốt đời. Mà đôi khi đó là một cái điểm bắt đầu để mà giống như là mình vi phạm rồi thì mình trở thành một cái người mà mình coi thường pháp luật, đó là mình cứ như vậy mình sẽ càng lúng nữa. Cho nên là nên tránh tối đa. Nếu là nạn nhân thì mình cũng tự bảo vệ cho mình. Còn nếu như mà mình bị khích, bạn bè chung quanh để khích làm những cái chuyện mà biết đâu bất hợp pháp, dừng lại đi. Chắc có lẽ chị Thanh Vi và quý vị cũng có biết là trên đài TV và trên mạng truyền thông bây giờ hiện tại cũng chính phủ cũng có khuyến cáo rằng là trong cái thời gian cách ly đó, chị biết rằng là chính phủ chưa gì đã nói trước rồi rằng là sau thời gian cách ly thì là luật sư sẽ rất là bận rộn, là bởi vì luật gia đình, vợ chồng ở nhà sẽ gây nhau nhiều hơn và domestic violence, tức là đánh nhau ở nhà nó sẽ nhiều hơn. Thì thưa chị, cái kinh nghiệm của Đan Phượng trong mấy tháng vừa qua thì chỉ mới gần đây thôi, khá là nhiều những cái cú điện thoại tiếp kiến xin ý kiến của Đan Phượng về những cái sinh hoạt ở trên Facebook, bôi nhọ nhau, chửi bới nhau. Không biết là tại trong thời gian cách ly ở nhà buồn phiền rồi giận dỗi nhau hay sao, nhưng mà lại đem, tại không gặp gặp được nhau chắc, cho nên đem nhau lên Facebook để mà chửi bới nhau vì những chuyện này chuyện khác. Thời gian gần đây Đan Phượng thấy như vậy, cho nên quý vị ơi đừng rơi vào cái thống kê đó để mà trở thành một cái con số trong những cái người mà chửi bới nhau trên Facebook, thì nó đưa đến những cái chuyện không hay, đưa đến những cái hậu quả hoàn toàn không tốt, không hay, rất là phiền não đến chúng ta. chưa kể tới cái chuyện mà chúng ta phạm pháp mà mình không biết nữa đó chị.
Vâng, cảm ơn luật sư Đan Phượng. Chính chúng tôi đây cũng rất là nhiều lần trong cái thời gian đại dịch này phải loan báo những cái lời mà gọi là cảnh báo của giới hữu trách về số các trường hợp bạo hành trong gia đình tăng cao trong cái thời gian đại dịch này. Đó là về mặt thực tế và xã hội, nhưng mà trên mạng xã hội thì cũng không kém gì và cũng không khác gì.
Dạ thưa đúng chị. Đan Phượng xin phép cũng nói thêm rằng tất cả những cái điều Đan Phượng nói có cái tính cách là tổng quát, và nó cũng không có cái tính cách là hướng dẫn cho một cái case nào riêng biệt. Cho nên là nếu quý vị có những cái trường hợp nào cá biệt thì nên xin cái lời khuyên mà nó đúng ở cái trường hợp của mình. Còn tất cả những cái điều Đan Phượng nói nó là những cái điều luật chung chung mà nó áp dụng thôi. Không nên lấy cái đó để mà đem về làm riêng cái hoàn cảnh của mình.
Vâng, xin thay mặt cho quý thính giả của SBS Radio, đặc biệt là các vị phụ huynh, cảm ơn luật sư Nguyễn Đan Phượng về những thông tin và lời khuyên vô cùng hữu ích của cô.
Dạ, thưa cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.